Đây là đóng chót của một kho nhỏ, nói rõ thời kỳ mạt pháp của Phật. Tu hành mà không đoạn cái ý niệm sát sanh, ý niệm này sẽ gây chướng ngại trên đường Bồ Đề. Nói một cách khác, chứng quả thì họ sẽ không có phần. Tu học đến cuối cùng, Phật trong kinh dạy rõ chúng ta, đây là đọa lạc vào quỷ thần đạo. Quỷ thần đạo sát nghiệp rất nặng, sát sanh, cái ý niệm sát hại chúng sanh không quên, nên là rơi vào con đường này. Phàm là người học Phật, nếu đề xướng học Phật, có thể không cần ăn chay, đề xướng ăn thịt cũng có thể tu thành chứng quả. Chúng ta được một kết luận từ đoạn kinh văn này, đây là lời của quỷ, có phải không? Đây là lời quỷ, đây chẳng phải Phật nói, là quỷ nói. Bởi thế cho nên, lúc Đức Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, vì lúc bây giờ ở địa phương ấy hoàn cảnh khác nhau, phương thức sinh hoạt không giống nhau, có nhân tố đặc thù. Tỷ như ở Trung Quốc, Phật giáo vùng biên cương Trung Quốc, quý vị đều biết Lạt Ma giáo. Lạt Ma giáo là một chi phái của Phật giáo ở Tây Tạng. Những vị Lạt Ma đều ăn thịt, điều này Phật cho phép. Nguyên nhân tại đâu? Vì những khu vực vùng cao nguyên không trồng được lương thực. Vùng biên cương Trung Quốc có dân tộc du mục, vì thế nên tài sản của họ là nhà anh nuôi được mấy con bò, mấy con dê, mấy con ngựa. Tài sản của họ là tính theo cách này. Chỗ ở là bằng bao mông cổ, giống như lều vải của chúng ta. So với lều vải có vẻ kiểu cách và lớn hơn một tí. Ở là bằng bao mông cổ, thường thường di chuyển, họ lấy thịt làm thức ăn chính, không có rau cải, không có lương thực. Điều này là cho phép, có thể nói thông được. Nhưng thời đại bây giờ cùng với trước kia khác nhau, hiện giờ giao thông phát đạt so với xưa kia tiện lợi rất nhiều. Dù trên cao nguyên vẫn có công lộ, cũng có máy bay, rau cải đều có thể được chuyên chở đến. Nói một cách khác, hiện nay mà còn ăn thịt thì nói không thông được. Đây là thực tế. Còn trong hoàn cảnh hiện nay của chúng ta, đồ chay rất dồi dào và phong phú, cho nên ăn thịt thì là không nên. Nói tóm lại một câu, sát sanh là đại ác. Chúng sanh mà anh giết hại, nỗi oán hận trong tâm của họ vĩnh viễn không bao giờ tiêu mất. Chỉ cần oán hận của họ còn tồn tại, khi nhân duyên thành thục thì họ sẽ báo thù. Việc này rất là rắc rối. Cho nên Phật dạy chúng ta, dặn dò bốn chúng đệ tử tuyệt đối đừng bao giờ não hại chúng sanh. Anh làm cho chúng sanh sanh phiền não, điều không nên làm, huống chi là đi hại họ, đi giết họ. Cho nên phải cùng tất cả chúng sanh kết thiện duyên, tuyệt đối không kết ác duyên, thì trên đường Bồ Đề chướng ngại sẽ giảm thiểu. Dĩ nhiên, mỗi một người chúng ta không chỉ là một đời này, chúng ta vẫn còn đời quá khứ. Trong đời quá khứ không học Phật đã tạo rất nhiều tội lỗi, đã kết thân biết bao nhiêu là oán thù. Đây đều là sự thật. Đời đời kiếp kiếp, oan gia trái chủ, vô lượng vô biên, đếm không hết được. Những oan gia trái chủ tuyệt đối không mong anh được vượt khỏi luân hồi. Vì sao? Ra khỏi luân hồi thì chúng đến đòi nợ cũng không đòi được. Anh muốn vượt khỏi luân hồi, chúng đều tìm đủ mọi cách để cản trở anh, lôi kéo anh trở lại. Vì vậy nên Phật trong kinh Lăng Nghiêm ở đoạn chót, vì chúng ta nói rõ 50 thứ ấm mà. Chữ ma này là oán thần trái chủ trong vô lượng kiếp đến nay. Nếu chúng không quan hệ với chúng ta, chúng nó tuyệt đối sẽ không đến cản trở chúng ta. Phạm đến gây rắc rối đều là quá khứ có làm mất lòng chúng, đều từng làm khó chúng. Cho nên đã kết cái oán ấy quá sâu, quá sâu, quá rộng, quá rộng. Cho nên trên con đường tu hành gặp chướng ngại trùng trùng, đây là không cách gì tránh khỏi. Cho nên Thế Tôn đem những thứ ma nhiễu loạn chúng ta quy nạp thành 50 đại loại. Quý vị nên nhớ, chẳng phải ma chỉ có 50 con, thế thì đơn giản quá, dễ đối phó, là 50 đại loại, trong mỗi loại không biết có đến bao nhiêu, 50 đại loại. Vậy thì Phật trong kinh này, điểm đặc biệt thứ nhất là về ý nghĩa chủ yếu của bộ kinh này là giúp cho chúng ta trong một đời này nhất định được thành tựu. Vì thế, cho nên Phật dạy chúng ta đối với những thứ yêu ma quỷ quái phải có khả năng nhận biết nó. Anh nhận biết được nó thì không bị nó hại. Phải có khả năng phân biệt. Kinh Lăng Nghiêm quả thật là một trí tuệ cao độ. Cổ đức có nói khai trí tuệ là Kinh Lăng Nghiêm, quả thật không sai. Ngoài ra vẫn còn một phương pháp vô cùng quan trọng, tức là pháp môn tu hồi hướng. Hồi hướng, thật tại mà nói, là thông với sám hối, là pháp môn thông sám hối, nhưng phải dùng chân tâm để hồi hướng. Không thể hữu khẩu vô tâm, hữu khẩu vô tâm sẽ không có hiệu quả. Phải bằng cái tâm trí thành để hồi hướng. Tôi tụng kinh, niệm Phật, tu trì, hành thiện, tất cả các thứ công đức tôi đều hồi hướng cho lịch kiếp oán thần trái chủ, hy vọng họ đều được quá mê khai ngộ, niệm Phật đồng sanh tịnh độ. Phải bằng một tấm lòng chân thành hồi hướng, hy vọng đem cái gốc của quá khứ mở ra. Hoàn gia nên giải không nên kết. Trước kia vô tri, cái oán đó, này tôi đã biết rõ, hy vọng chúng ta dùng thủ đoạn hòa bình để đem cái oán kết này giải trừ. Cho nên đây là cách tu học pháp môn hồi hướng, dụng ý rất sâu. Đích thật, nếu họ nhận chịu thì họ sẽ không đến quấy rầy ta nữa. Tương lai chúng ta tu hành chứng quả thành tựu, chúng ta trở lại lục đạo, toàn tâm toàn lực giúp đỡ họ, họ nghe được cũng rất vui mừng. Tương lai chúng ta sẽ giúp đỡ họ, vẫn cùng họ có duyên. Đây là điều vô cùng vô cùng quan trọng. Nếu tiến sau một tầng nữa mà nói, những oán thần trái chủ này, nếu chúng ta không thể thành tựu, không thể vượt khỏi lục đạo luân hồi, là vĩnh viễn liên lụy dây dưa không liễu kết được. Chúng ta sống trong thế gian này rất là khổ. Chúng ta cũng biết, chúng ta không chỉ là một đời này, vẫn còn có đời sau. Đời sau vẫn còn đời sau nữa. Vấn đề này không thể giải quyết thì tình trạng sinh hoạt của chúng ta một đời chẳng bằng một đời, một thế hệ chẳng bằng một thế hệ. Quý vị hãy suy nghĩ kỹ, có đúng không? Kiếp này chúng ta được một thân người trong một đời này. Từ nhỏ đến lớn, từ đầu năm đến cuối năm, chúng ta tạo nghiệp lành nhiều hay là nghiệp ác nhiều? Khởi tâm động niệm là niệm thiện nhiều hay là niệm ác nhiều? Nếu như niệm ác nhiều hơn niệm thiện, hạnh ác nhiều hơn hạnh lành, thì tháng ngày của kiếp sau nhất định sẽ khổ hơn kiếp này. Cho nên thật tại mà nói, một đời không bằng một đời. Điều này phải giác ngộ. Quán thân trái chủ một đời so với một đời càng tăng gia, nó không thể giảm thiểu, nó chỉ tăng gia, phiền phức càng ngày càng nhiều. Biết rõ chân tướng sự thật này thì kiên định một niệm, một đời của ta đây quyết định phải vượt khỏi luân hồi. Phương pháp vượt khỏi luân hồi trong các kinh luận Đại Thừa, Đại Tiểu Thừa nói đến rất nhiều, rất nhiều. Tuy nói rằng pháp môn bình đẳng, pháp môn thật sự là bình đẳng, nhưng căn tánh của chúng sanh chúng ta đây không bình đẳng, có thể khiến cho tất cả những người không đồng căn tánh trong một đời đều được thành tựu viên mãn. Duy chỉ có niệm Phật đới nghiệp vãng sanh tịnh độ, chỉ có một pháp môn này. Hôm qua tôi cũng đã từng nói qua với quý vị, những người niệm Phật sẽ có bổn nguyện và oai thần của Phật gia trì. Dù cho có những loại yêu ma quỷ quái quán thần trái chủ đến gây rắc rối cho anh, oai đức của Phật sẽ bảo vệ chúng ta, chúng không dám đến gần, không dám cản trở não hại. Đây là Phật lực gia trì. Nhất tâm niệm A Di Đà Phật cầu sanh tịnh độ không chỉ là bốn nguyện oai thần của A Di Đà Phật gia trì, mà còn thật sự được tất cả thập phương chư Phật Như Lai hộ niệm, tất cả hộ pháp thiện thần ủng hộ. Anh thử nghĩ, sức phần này lớn biết là bao. Cái thế lực này sẽ bảo đảm chúng ta trong một đời này được sanh về tịnh độ một cách bình an, yên ổn. Ngoại trừ pháp môn này ra, thì là khó, không dễ. Đời chúng ta đây, may mắn gặp được pháp môn này. Lý và sự đều phải hiểu rõ triệt để, không kết oán thù với chúng sanh, nhất định không sát sanh, nhất định không ăn thịt. Tôi học Phật đã 40 năm rồi. Tôi 26 tuổi mới học Phật, năm nay 67 tuổi. Học Phật từ đầu đến cuối đã 42 năm. Tôi mới vừa học Phật 6 tháng thì đã ăn trường trai. Không có ai khuyến khích tôi. Tôi vì sao ăn trường trai? Tôi tụng hết một bộ kinh Địa Tạng thì hoảng sợ, cảm thấy đã kết oán với chúng sanh quá sâu. Tôi trong thời kỳ kháng chiến, thấy còn là một là trong thời kỳ đi học, tôi rất thích đi săn bắn. Tôi đi săn bắn 3 năm, giết hại rất nhiều chúng sanh. Sau này xem đến kinh Địa Tạng, quả báo đều là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, sợ đến toát cả mồ hôi lạnh. Từ đó về sau, tôi không sát sanh nữa, ăn trường trai để sướng phóng sanh, để chuộc tội. Tôi là nhờ đọc bộ kinh này có được khải thị. Ăn trường trai trong 2-3 năm đầu không thích ứng, thể chất thay đổi 2-3 năm đầu, nhưng tôi không thay đổi. Ăn chay 2-3 năm đầu, gương mặt xanh mét, người thì rất gầy. Các vị trưởng ban và bạn bè bảo anh học Phật, anh đã mê rồi, anh dinh dưỡng không đủ, thân thể không xong, có bệnh. Nhưng tôi cứ mỗi nửa năm đều đến bệnh viện kiểm tra cơ thể một lần, không có bệnh, không có bệnh nên tôi rất an tâm, gầy ốm không sao, mặt mét vàng cũng chẳng sợ. Dần dần chuyển hướng, dần dần khỏe lại, cho nên nhất định phải kiên trì. Biết được kết oán thù với chúng sanh vô cùng đáng sợ. Hiện nay tôi đã có được một chứng minh, ăn che chay là lối ẩm thực lành mạnh nhất. Khi thân thể tôi chuyển biến trở lại, đại khái là vào khoảng 40 tuổi, lúc đó thầy Lý ở Đài Trung Thư Viện Từ Quang tổ chức buổi giảng Từ Quang tại trường đại học. Tôi ở đó cũng kiêm giảng một buổi. Học sinh đại học đến từ các địa phương trong toàn tỉnh. Nhóm học sinh này xem tôi tuổi tác ngang với chúng nó. Thật ra tuổi tác của tôi là ngang với tuổi cha mẹ chúng nó. Tôi vào lúc trên 40 mấy tuổi, trông thật giống như 20 tuổi. Năm nay tôi sắp 70 tuổi, người ta nhìn tôi đại khái là 40-50 tuổi. Nguyên nhân như vậy là ăn chay. Quý vị muốn sống già, muốn trẻ trung, tôi chỉ cho quý vị ăn chay trường trai. Những người ăn trường trai không già, những người ăn trường trai trẻ trung, những người ăn trường trai cũng không sanh bệnh.